Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng 8 vừa qua tại thành phố Quy Nhơn, Tỉnh đoàn đã tổ chức liên hoan chèo Bả Trạo năm 2023, thu hút hơn 200 đoàn viên thanh niên và người dân theo dõi. Đây là hoạt động nhằm khơi dậy tình yêu nghệ thuật dân gian trong đoàn viên thanh niên, giúp thế hệ trẻ yêu thích và nâng cao ý thức giữ gìn, trân trọng những gì cha ông để lại. Bài tổng hợp sau đây đề cập cố gắng của tuổi trẻ trong gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên trong tham gia xây dựng quê hương Bình Định ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Liên hoan chèo Bả Trạo do Tỉnh đoàn tổ chức tại quảng trường Chiến thắng thành phố Quy Nhơn đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Tham gia liên hoan có 5 đội Bả Trạo gồm đội Bả Trạo Hoài Hải, đội thi của thị đoàn Hoài Nhân, đội Trạo thôn 9 xã Mỹ Thắng, huyện Đoàn Phù Mỹ, đội Trạo xã Cát Khánh, huyện Đoàn Phù Cát, đội Trạo thôn Bình Thái, xã Phước Thuận, huyện Đoàn Tuy Phước và đội Trạo xã Nhân Hải, thành đoàn Quy Nhơn. Các đội Bả Trạo tham gia liên hoan đã chọn những trích đoạn hay của kịch bản chèo Bả Trạo để dàn dựng tiết mục dự thi với yêu cầu thời lượng tối đa 20 phút, bảo đảm có các nhân vật chính trong nghệ thuật Bả Trạo gồm Tổng Sanh, Tổng Mũi, Tổng Thương, Tổng Khoan, Tổng Lái, Tổng Hậu cùng các quân trạo tay chèo. Nhiều đội trạo còn có thêm các nhân vật trạo siêu, cầm đao bảo vệ, lồng đèn, phao tiêu dẫn đường trên biển, bộ khổ, tiểu tướng cầm gươm, mang bản sắc riêng của địa phương. Chính điều này khiến các phần biểu diễn thêm phong phú, hấp dẫn. Điều đáng mừng là nòng cốt các đội Bả Trạo tham gia liên hoan phần nhiều là thanh niên. Trong đó, nhiều bạn lần đầu múa hát Bả Trạo nhưng biểu diễn rất thuần thục và khi được tham gia liên hoan các bạn đều nỗ lực tập luyện bởi ai cũng cảm thấy tự hào khi di sản văn hóa của quê hương mình được giới trẻ quan tâm kế thừa thực hành. Nghệ nhân Nguyễn Dư, 75 tuổi, đóng vai tổng lái của đội trạo xã Nhân Hải tham gia liên hoan tâm tình. Tìm được các cháu trẻ để truyền các vai tổng rất khó vì đầu tiên phải biết hát bội hoặc học hát thành công. Cá nhân tôi rất ủng hộ việc đoàn thanh niên tổ chức sự kiện này. Qua đây tôi cũng hy vọng các cấp chính quyền, các cơ quan văn hóa của tỉnh và các địa phương quan tâm nhiều hơn nữa trong bảo tồn và phát huy nghệ thuật Bả Trạo. Hát múa Bả Trạo còn gọi là Bá Trạo, chèo Bả Trạo, họ Đưa Linh, họ Hậu Linh ở Bình Định có nét độc đáo riêng, biểu diễn có tuồng tích, chương hồi, mang tính nghệ thuật cao về trình thức sân khấu là tuồng hát bội Bả Trạo. Nghệ thuật Bả Trạo gắn với lễ hội cầu ngư, nét văn hóa tín ngưỡng dân gian của cộng đồng ngư dân ven biển của tỉnh là thờ cá voi thần Nam Hải, nêu cao tinh thần đoàn kết cầu mong cuộc sống thái bình thịnh vượng. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn An Pha, thành viên hội đồng giám khảo liên hoan chia sẻ, tại liên hoan lần này, các đội Bả Trạo đã thể hiện được bản sắc riêng của từng địa phương. Điều đáng mừng là lực lượng của các đội tham gia phần đông là lớp trẻ. Tôi mong sẽ có thêm nhiều sân chơi văn hóa bổ ích tương tự để các địa phương có dịp giao lưu, chung tay bảo tồn nghệ thuật Bả Trạo. Một điểm thú vị là liên hoan được khá nhiều du khách đón nhận nồng nhiệt. Nhiều du khách lần đầu tiên được xem nghệ thuật này, mặc dù không hiểu lắm, nhưng vẫn thể hiện niềm yêu thích, đặc biệt đối với bộ môn này bởi sự nhiệt tình trong biểu diễn của các đội, cũng như sự đầu tư trang phục hóa trang đầy màu sắc lôi cuốn. Anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, thông qua liên hoan, Tỉnh đoàn mong muốn tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong giữ gìn và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, không chỉ nghệ thuật Bả Trạo mà còn ở nhiều loại hình nghệ thuật khác để thể hiện tài năng, năng khiếu và cổ vũ tuổi trẻ toàn tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên trong tham gia xây dựng quê hương Bình Định ngày càng giàu đẹp, văn minh. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức trao giải nhất cho đội Bả Trạo thôn Bình Thái, xã Phước Thuận, đơn vị huyện Đoàn Tuy Phước, giải nhì thuộc về đội Bả Trạo xã Nhân Hải, thành đoàn Quy Nhơn, đội Bả Trạo thôn 9 xã Mỹ Thắng, huyện Đoàn Phù Mỹ đạt giải 3, đội Trạo xã Hoài Hải, thị đoàn Hoài Nhân và đội Trạo xã Cát Khánh, huyện Đoàn Phù Cát đạt giải khuyến khích. Tuy nhiên, vượt lên các giải thưởng ý nghĩa mà liên hoan mang lại chính là đã giúp các bạn trẻ thêm yêu quê hương, cùng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của cha ông.
We'll be right back.
quý vị các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, được sự trợ lực tiếp sức của tổ chức đoàn hội, phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ, không chỉ vượt khó thoát nghèo, nhiều đoàn viên thanh niên đã trở thành những tấm gương tiêu biểu về phát triển kinh tế, trong đó điển hình là mô hình khởi nghiệp với nghề chế biến cá, làm chả cá của chị Nguyễn Thị Ly, đoàn viên chi đoàn khu phố Tăng Long 2, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục về hiệu quả của mô hình này.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2013, sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ may, trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Ly, đoàn viên chi đoàn khu phố Tăng Long 2, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, bắt đầu về làm việc tại một công ty may ở phường Tam Quan với mức lương gần 6 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, với đam mê kinh doanh, chị Ly đã quyết định bỏ việc, chọn khởi nghiệp với nghề chế biến cá, làm chả cá. Đầu năm 2019, từ số tiền tiết kiệm được, chị Ly đầu tư gần 250 triệu đồng để xây dựng hai nhà xưởng, nhập các trang thiết bị, máy móc và tủ cấp đông để thực hiện mô hình sản xuất chả cá Thanh Ngân. Tuy nhiên, chị Ly gặp không ít khó khăn khi mới bắt đầu khởi nghiệp, một phần do chưa có nhiều kinh nghiệm chế biến cá, một phần vì nguồn cá tại địa phương còn hạn chế, bị ép giá, thị trường đầu ra không đảm bảo. Vì vậy, để làm ra sản phẩm chả cá thơm ngon, đảm bảo chất lượng, ngay từ sáng sớm, chị Ly đã có mặt tại các cảng cá để lựa chọn nguyên liệu. Ngoài ra, để tạo sức cạnh tranh và chả cá vẫn giữ nguyên được hương vị, chị Ly còn tìm cách thêm gia vị, đồng thời bổ sung kiến thức mới thông qua sách báo Internet để làm ra nhiều loại sản phẩm đa dạng hơn như chả cá thửng, cá nhồng, cá hố để khách hàng có thêm lựa chọn. Hiện cơ sở của chị đã sản xuất và tiêu thụ các loại chả cá hấp, chiên và tươi, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Chị Ly chia sẻ, để sản phẩm luôn tươi ngon đạt chất lượng, phải chọn nguyên liệu cá thật tươi, thịt cá phải được nạo sạch, đánh nhuyễn với các loại gia vị. Tôi dành nhiều thời gian tìm ra công thức cho từng loại sản phẩm để có chất lượng tốt nhất, dù nguyên liệu đơn giản. Đến nay, thương hiệu chả cá Thanh Ngân đã có nhiều thị trường tiêu dùng ổn định, tiềm năng, nhất là ở tỉnh Quảng Bình, Gia Lai và một số huyện thị trong tỉnh. Trung bình một tháng, cơ sở của chị Ly xuất bán gần 2,5 tấn chả cá các loại và cá nạo làm sẵn. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm chị thu lợi nhuận ước đạt hơn 200 triệu đồng. Tạo việc làm ổn định cho 4 lao động gần nhà với mức thu nhập 2,5 đến 3 triệu đồng một tháng. Sau một thời gian hoạt động, chị Ly đang ấp ủ dự định sẽ mở rộng thêm cơ sở sản xuất. Ý tưởng đó được tiếp thêm động lực khi mới đây, thị đoàn Hoài Nhơn đã giúp chị kết nối với nguồn vốn hỗ trợ của đoàn. Cuối năm 2022, chị Ly đã được vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương đoàn với số tiền 531 triệu đồng, lãi suất 7,92% năm. Từ đó giúp chị Ly càng có nhiều điều kiện để đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị hiện đại hơn, mở rộng sản xuất và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Chị Nguyễn Thị Ly chia sẻ.
Tại vì ở vùng biển, gần cửa biển, với lại là cá dồi dào, nên thành ra là em suy nghĩ là bây giờ em đầu tư, em làm xưởng nạo cá để em làm ra sản phẩm cho cá đi. Em bỏ khách hàng, khi mà em nhận được vốn vay thì em có thể tự tin nhập về nguồn hàng hơn, chạy nhiều hơn, em tạo ra nhiều sản phẩm hơn để em quảng bá thị trường.
Quỹ hỗ trợ thanh niên Bình Định lập nghiệp khởi nghiệp được hình thành vào năm 2019. Nguồn vốn của quỹ được huy động từ nguồn kinh phí xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước, nhằm giúp đỡ hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để khởi nghiệp lập nghiệp. Nhờ vậy, nhiều thanh niên Bình Định nói chung và thanh niên ở thị xã Hoài Nhơn đã vay được vốn vay với lãi suất ưu đãi để phát triển mô hình kinh tế, tạo thu nhập cho gia đình, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Trong đó, điển hình là mô hình khởi nghiệp với nghề chế biến cá, làm chả cá của chị Nguyễn Thị Ly ở phường Tam Quan Nam. Nhờ sự hỗ trợ của nguồn vốn vay đã giúp cơ sở sản xuất chế biến chả cá của chị Ly ngày càng phát triển bền vững hơn. Anh Phạm Ngọc Hoang, Phó Bí thư Thị đoàn Hoài Nhơn cho biết thêm.
Thì Ban thường vụ Thị đoàn là có hỗ trợ cho nên dự án giải ngân nguồn vốn từ Quỹ Thanh niên Bình Định lập nghiệp khởi nghiệp của tỉnh đoàn. Tổng trị giá là 920 triệu đồng. Ngoài ra thì có phối hợp với ngân hàng chính sách thị xã để giải ngân nguồn vốn 120 của trung ương đoàn. Chỗ chả cá của chị Nguyễn Thị Ly á, thì sau khi nhận được nguồn vốn từ Quỹ Thanh niên Bình Định nghiệp khởi nghiệp cũng như là nguồn vốn 120 của trung ương đoàn thì chị Ly thì mua thêm máy móc để tăng năng suất của sản phẩm cũng như là mở rộng xưởng.
Có thể thấy, nhờ sự trợ lực tiếp sức của tổ chức đoàn hội, phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển mạnh. Qua đó không chỉ giúp nhiều đoàn viên thanh niên như chị Nguyễn Thị Ly có thêm điều kiện để khởi nghiệp thành công, mà còn giúp nhiều đoàn viên thanh niên vượt khó vươn lên trở thành những tấm gương tiêu biểu về phát triển kinh tế. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 4 tháng 9 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.